ăn chay một triết lý sống của Avadutika, Anandamitra, Acharya, Vĩnh Phụ và bác sĩ Nguyễn Liên Hương dịch. Bằng thứ nhất. Kính dân Piyasapa, người đã dạy chúng tôi sống một cuộc sống hoàn hảo về mọi phương diện. Lời giới thiệu. Thở đầy đủ không khí trong lành của trời, ăn đầy đủ thực phẩm tinh khiết, hiền hòa của đất, sinh hoạt tập luyện cho khí huyết, tinh thần vận hành thông suốt. Nhờ đó con người mới có sức khỏe và hạnh phúc. Tập tài liệu này đề cập đến ăn chay là một triết lý sống. Ăn chay phòng trị được nhiều chứng bệnh, thăng tiến đời sống tâm linh và góp phần cân bằng đời sống vốn chưa được hài hòa với luật của tự nhiên. Ăn chay không chỉ là một khoa học mà là một nghệ thuật tinh tế phải trải qua nhiều đời thành một dòng sống tự nhiên. Tôi hy vọng tài liệu này góp phần hữu ích trong việc nâng cao sức khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn tác giả Avadutika và dịch giả Vĩnh Phụ, bác sĩ Liên Hương đã cống hiến một tác phẩm quý báu. Bác sĩ Trương Thịnh, Viện trưởng Viện Y học Dân tộc. Thay lời tựa. Cổ nhân có nói bệnh tùng khẩu nhập, chưa bao giờ chúng tôi thấy tâm đắc với câu này như sau khi đọc cuốn Ăn chay một triết lý sống, và cũng từ đấy quyết tâm ăn chay càng được củng cố. Nhiều người cho rằng ăn chay sẽ không có đủ chất bổ để phát triển thể chất và tinh thần. Quyển sách này đã phân tích một cách khoa học và chỉ rõ ăn chay không những đầy đủ chất bổ dưỡng mà còn hợp với thiên nhiên và cấu trúc cơ thể của con người, chứ không có gì huyền bí siêu hình. Có một số vị ăn chay mà trở nên gầy yếu xanh xao là do ăn không đúng cách, hoặc do những nguyên nhân khác như thiếu phương tiện, thiếu thông tin hoặc muốn ép sát, chưa kể do bệnh đường tiêu hóa. Điều thích thú khác nữa là có một số điểm mới đọc xem chừng như nghịch lý và đôi khi khác với những gì chúng tôi đã học ở trường y khoa, nhưng trong thực tế đã chứng tỏ là có cơ sở và hiệu nghiệm. Ăn chay kèm theo nhịn ăn đúng phương pháp không những làm tăng sức chịu đựng mà còn chữa được một số bệnh mà y học đôi khi bất lực như béo phì, xơ mỡ động mạch, rối loạn tiêu hóa, dị ứng, vân vân. Qua kinh nghiệm bản thân cùng với sự cải thiện các bệnh tật, ăn chay còn giúp tâm trí thăng bằng và thanh tịnh hơn. Ngoài ra, quyển sách còn hấp dẫn bởi những ý tưởng đầy tính nhân bản và một cái nhìn rất khoa học về nạn đói trên bình diện toàn cầu. Do vậy, anh Vĩnh Phụ và chúng tôi cùng nhau dịch ra Việt văn để đông đảo bạn đọc được thưởng thức. Nếu bạn đọc cảm thấy thích thú và thử ăn chay thì đó là phần thưởng quý giá đối với chúng tôi. Do khả năng có hạn và thời gian eo hẹp, xin bạn đọc thứ lỗi cho các thiếu sót và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Xin chân thành cảm ơn quý độc giả. Mùa thu 1993, bác sĩ Nguyễn Liên Hương. Thức ăn và các lực của vũ trụ. Chúng ta ăn những thức ăn gì thì con người của chúng ta cũng tương ứng như vậy. Những miếng ăn ngon mà chúng ta đưa vào miệng làm phát triển từng tế bào của cơ thể chúng ta và ảnh hưởng không những tới sức khỏe của cơ thể chúng ta mà còn tới cả cách suy nghĩ của chúng ta nữa. Những thí nghiệm gần đây đã chứng tỏ rằng một số thức ăn có ảnh hưởng trực tiếp tới sự hoạt động của bộ não bằng cách tác động tới các thần kinh, dẫn truyền hóa tính của bộ não, liên quan tới các chức năng khác nhau về tinh thần và thể chất, trí nhớ, giấc ngủ, phối hợp vận động, đau đớn, buồn chán, khả năng học tập và kể cả nhận thức về thực tại của chúng ta. Ăn các thức ăn giàu chất lecithin chẳng hạn, có trong đậu nành, có thể tăng thêm trí nhớ của chúng ta. Trong khi đó, ăn một bữa ăn giàu chất hydrate carbon và nghèo protein thì chắc chắn làm cho trí óc trì trệ trong vòng hàng giờ sau đó. Trong ngoặc, carbon hydrate kích thích sự sản sinh ra insulin. Chất này lần lượt làm tăng mức serotonin trong não, làm chúng ta buồn ngủ. Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, ngay như các triệu chứng tinh thần phân lập, hoạt động quá mức và một số các bệnh rối loạn tâm thần khác có thể chữa trị thuyên giảm được bằng cách liệu pháp sửa đổi chế độ ăn uống. Cách đây hàng ngàn năm, các nhà hiền triết yoga đã nhận thấy tầm quan trọng của thức ăn chúng ta ăn vào đối với trạng thái cơ thể và trí óc của chúng ta. Qua phương pháp nội tâm sâu, nghiên cứu bản chất của vũ trụ, các đạo sĩ yoga cổ xưa đã nhận ra điều mà các nhà khoa học hiện đại kể từ Einstein bắt đầu phát hiện ra là toàn bộ vũ trụ biểu hiện ra đều bao gồm các rung động của năng lượng và cuối cùng là rung động của ý thức. Trong vũ trụ có nhiều sóng khác nhau này, cái mà chúng ta gọi là vật chất, các chất đặc, các chất lỏng, các chất khí, tiếng động, ánh sáng và tư tưởng, tất cả đều chỉ là các sóng rung động ở các tần số khác nhau từ thô thiển đến tinh tế. Tất cả các loại thức ăn cũng tràn ngập những rung động tinh tế của riêng mình ở các tần số khác nhau và những rung động này lại ảnh hưởng tới cơ thể và tâm trí của người ăn. Sau sự thực nghiệm lâu dài với các loại thức ăn khác nhau trên cơ thể và trí óc của chính mình, vì các yogis là những nhà khoa học thực tiễn dựa vào quan sát và kinh nghiệm, không phải chỉ là những nhà lý thuyết đơn thuần, các nhà tiên tri cổ xưa đó đã chia thức ăn thành ba loại tương ứng với ba loại lực hoạt động đồng thời ở mọi nơi trong vũ trụ, trong tất cả các thực thể. Khi bất kỳ một trong những luồng rung động này, còn gọi là các lực năng lượng, chiếm ưu thế trong bất kỳ một vật hay sinh vật nào, thì nó mang theo những đặc tính của lực đó. Lực tri giác và các thức ăn tri giác. Lực đầu tiên của các lực vũ trụ này là lực tri giác về sự tự tri, tình thương, sự an bình, sự trong sáng và niềm vui. Khi lực tri giác chiếm ưu thế trong tâm trí của chúng ta cảm thấy thanh bình, thoải mái và tinh thần của chúng ta dễ dàng đạt tới những mức độ cao hơn của ý thức. Thức ăn cho tri giác là những loại thức ăn mà trong đó lực của tâm trí chiếm ưu thế, điều này làm cho tâm trí của chúng ta trong sáng và thanh thản. Những loại thức ăn này là căn bản cho chế độ ăn uống của các yogis vì dễ tạo nên sức khỏe cho cơ thể và sự thanh thản cho tâm trí nhất. Đó chính là những loại thức ăn tốt nhất cho những ai tìm cách để nâng cao tâm trí tới những trạng thái ý thức cao hơn và đạt tới sự giác ngộ. Nhóm thức ăn này bao gồm các loại trái cây, phần lớn các loại rau đậu và quả hạch, trái hồ đào, ngũ cốc, sữa, các sản phẩm sữa và một số lượng vừa phải các loại cây, thảo và gia vị. Chế độ ăn, các loại thức ăn tri giác đôi khi được gọi là chay sữa, gồm cả sữa và các sản phẩm từ sữa, cho nhiều chất dinh dưỡng, cung cấp protein, hydrate carbon và các chất béo và tất cả các loại vitamin và các chất khoáng thiết yếu. Lực biến dịch và các loại thức ăn biến dịch. Lực thứ hai của các lực vũ trụ là lực biến dịch, lực của các sự chuyển động không ngừng, hoạt động hoặc biến đổi. Khi lực này chiếm ưu thế trong tâm trí của chúng ta, chúng ta trở nên bị kích động, bồn chồn và thao thức, không tài nào ngủ đi và thoải mái được. Thức ăn biến dịch là những thức ăn kích thích cơ thể và trí óc. Thực vậy, ăn quá nhiều những thức ăn kích thích này làm cho tâm trí bị xáo trộn và chúng ta không thể nào làm cho tâm trí được yên tĩnh để đeo đuổi một công việc tinh thần tế nhị như thiền. Nằm trong các loại thức ăn này có các loại thức uống có caffeine như cà phê và sữa, các loại thức uống có carbonate, sô-cô-la, các đồ gia vị cay như ớt, các đồ ăn lên men và một số loại thuốc tân dược. nấm. Một số những người ăn chay cho rằng nấm là một nguồn protein khác thay thế cho thịt. Thực vậy, nấm có lượng protein cao nhưng tác dụng của chúng có thể gây độc hại cho trí óc và cơ thể, không giống như các loại thực vật khác sống bằng quang hợp trong ngoài, lấy năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Nấm thiếu chất diệp lục và vì vậy không thể sử dụng năng lượng mặt trời. Do đó, chúng ta phải lấy chất dinh dưỡng từ những thực vật đã chết và phân súc vật, vân vân. Bòn rút năng lượng từ sự chết và bóng tối, nấm truyền những tính chất tỉnh này trực tiếp cho người tiêu thụ. Ngay cả những nấm ăn quý giá nhất đều được biết là khó tiêu, nếu ăn nhiều gây ra sự đần độn tinh thần, cơ thể lờ phờ và buồn ngủ, vì trong nhiều trường hợp số năng lượng cần tới để hấp thụ chất dinh dưỡng có ích từ nấm nhiều hơn là số năng lượng lấy được từ nấm ăn vào. Nấm cũng thối rửa rất nhanh, tạo ra alkaloid potomen có độc tố cao. Một số nấm đồng ăn được mà hái vào một ngày ấm trời và để không được thông gió đầy đủ có thể bị hoàn toàn thối rửa khi mang về tới nhà. Vì vậy, nhiều người ăn chay tránh dùng nhóm nấm làm nguồn thức ăn, vì tất cả những yếu tố cần thiết tới để giữ vững sức khỏe của cơ thể đều có thể lấy được trong các thức ăn tri giác khi còn tươi. Hành và tỏi. Nhiều bác sĩ cho rằng tỏi và hành làm tăng axit trong dạ dày và thậm chí còn có thể gây ra loét hoặc làm cho những chỗ loét nặng hơn. Vì quá dư axit là một trong những nguyên nhân chính của bệnh tật, ăn tỏi hoặc hành có thể rất nguy hại cho sức khỏe. Ngoài ra, vì những thức ăn này tạo ra nhiều nhiệt trong cơ thể nên cũng làm xáo trộn tâm trí. Cũng vậy, hơi bốc lên của hành và tỏi kích thích các mô mềm của mắt làm chảy nước mắt. Vì vậy, những hơi này kích động trí óc và chính vì thế, những ai muốn giữ được sự thanh thản của tâm hồn hoặc đạt tới một ý thức cao hơn phải tránh dùng hành tỏi. Trứng. Trứng chứa một số lượng lớn cholesterol béo mà nó là một trong những nguyên nhân chính gây ra áp huyết cao và bệnh tim. Mỗi quả trứng chứa 200mg cholesterol, gấp 2 lần số lượng cholesterol chứa trong 150g thịt. Chính vì vậy, nhiều bác sĩ khuyên các bệnh nhân mắc bệnh tim của mình phải hoàn toàn tránh ăn trứng. Và các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, tất cả lợi ích của một chế độ ăn chay thuần khiết có thể hoàn toàn bị xóa sạch do ăn quá nhiều trứng. Ăn thịt có hại gì? Điều đầu tiên nhiều người hỏi khi họ nghe nói về chế độ ăn chay là ăn thịt có hại gì? Hàng triệu người ăn thịt, tại sao mình lại thôi không ăn? Có nhiều lý do quan trọng để trả lời tại sao không ăn thịt thì tốt hơn. Không phải do xúc cảm hay tình cảm mà vì những lý do rất có sức thuyết phục và khoa học. Nếu bạn xem xét kỹ những điểm sau, chắc chắn bạn sẽ muốn thử áp dụng chế độ ăn chay từ nay trở đi. Tổ tiên của chúng ta luôn ăn thịt có phải không? Sau nhiều cuộc nghiên cứu và sưu tầm gần đây nhất, các nhà khoa học đã kết luận rằng những tổ tiên ban sơ của chúng ta là những người ăn rau quả, không ăn thịt. Ngoại trừ trong thời kỳ khủng hoảng tột độ, trong thời kỳ băng hà cuối cùng, khi đồ ăn thường ngày thông thường là quả hạch trong ngoặc trái hồ đào và rau không có sẵn. Vì vậy những con người xa xưa đó đã phải bắt đầu ăn thịt súc vật để sống còn. Điều đáng tiếc là thói quen ăn thịt còn được tiếp tục sau thời kỳ băng hà hoặc do sự cần thiết, chẳng hạn như dân Eskimo và những bộ lạc sống ở cực Bắc. Tuy nhiên, suốt dòng lịch sử đã có nhiều cá nhân và nhóm người đã nhận ra tầm quan trọng của chế độ ăn tinh khiết, cần cho sức khỏe, sự trong sáng của tâm trí hoặc sự thăng hoa của tâm linh, và vì vậy vẫn còn có những người ăn chay. Nhưng con người ăn thịt có phải là điều tự nhiên không? Các nhà khoa học biết rằng chế độ ăn của bất kỳ một động vật nào cũng thích hợp với cơ cấu sinh lý của nó. Sinh lý của con người, các chức năng của cơ thể và hệ tiêu hóa hoàn toàn khác với những điểm này của các con vật ăn thịt sống. Tùy theo chế độ ăn, chúng ta có thể chia những động vật có xương sống thành ba nhóm: nhóm ăn thịt, nhóm ăn cỏ và lá cây và nhóm ăn trái cây. chúng ta hãy xem xét kỹ những nhóm ấy. Động vật ăn thịt. Các động vật ăn thịt bao gồm các sư tử, chó, chó sói, mèo, vân vân, có nhiều đặc điểm duy nhất làm chúng tách biệt hẳn với tất cả các thành viên khác trong giới động vật. Tất cả những động vật này đều có một hệ thống tiêu hóa rất đơn giản và ngắn, chỉ gấp 3 lần chiều dài cơ thể của chúng. Đó là vì thịt sống thối rữa rất nhanh và chất này gây độc hại cho dòng máu nhanh chóng nếu chúng ở trong cơ thể quá lâu. Vì vậy, một đường tiêu hóa ngắn đã được tạo ra để thải nhanh chóng những vi khuẩn thối rữa từ thịt sống bị phân hủy. Ngoài ra, còn có một dạ dày với một lượng axit hydrochloride gấp 10 lần so với một động vật không ăn thịt. Các động vật ăn thịt săn mồi trong không khí mát mẻ của ban đêm và ngủ vào ban ngày khi trời nóng, nên không cần các tuyến mồ hôi để làm mát cơ thể và vì vậy không đổ mồ hôi qua da nhưng lại ứa mồ hôi ra qua lưỡi. Trong khi đó, các động vật ăn cây cỏ như là bò, ngựa, ngựa vằn, hươu nai vân vân mất nhiều thời giờ ở ngoài nắng để nhặt nhạnh thức ăn thì chúng được thoải mái đổ mồ hôi qua da để làm mát cơ thể. Và điều khác nhau đáng chú ý nhất giữa những động vật ăn thịt trời sinh và các động vật khác là bộ răng cùng với móng vuốt sắc nhọn. Vì phải giết các thú vật chủ yếu bằng răng, tất cả các động vật ăn thịt đều có hàm răng khỏe và răng nanh nhọn thon dài để chọc thủng bộ da dày, đâm sâu và xé thịt. Chúng không có răng hàm trong ngoặc răng bẹt ở phía trong mà những động vật ăn cây cỏ cần tới để nghiền thức ăn. Không giống như ngũ cốc, thịt sống cần phải nhai trong miệng để được tiêu hóa trước, mà phần lớn là được tiêu hóa ở trong dạ dày và ruột. Chẳng hạn như một con mèo thì khó lòng mà nhai được. Động vật ăn cỏ và lá cây. Các động vật ăn cỏ và lá cây, voi, bò, cù, lạc đà, không bú, vân vân, sống bằng cỏ, cây thảo và các loại cây nhỏ khác. Phần lớn những loại cây này thì thô và cồng kềnh. Sự tiêu hóa của loại thức ăn này bắt đầu trong mồm với men amylase, phenylalanine trong nước bọt. Những thức ăn này phải được nhai kỹ và trộn với phenylalanine để làm nát ra. Vì lý do này mà các động vật ăn cỏ và lá có 24 chiếc răng hàm đặc biệt và một sự chuyển động qua lại để nghiền thức ăn, ngược lại với sự chuyển động chỉ độc nhất từ trên xuống dưới của các động vật ăn thịt. Chúng không có móng vuốt hoặc răng sắc nhọn. Chúng uống bằng cách hút nước lên mồm, khác với tất cả các động vật ăn thịt là dùng lưỡi để tốt nước lên. Vì chúng không ăn nhanh những thứ đồ ăn đang thối rữa như các động vật ăn thịt, và vì thức ăn của chúng có thể đưa qua cơ thể chúng mất một thời gian dài hơn, nên chúng có những hệ thống tiêu hóa dài hơn nhiều. Ruột có chiều dài gấp 10 lần chiều dài cơ thể. Điều lý thú là những cuộc nghiên cứu gần đây đã cho thấy một chế độ ăn thịt là vô cùng tác hại đối với những động vật ăn cỏ và lá cây. Bác sĩ William Collins, một nhà khoa học ở Trung tâm Y tế Maimonides, New York, nhận thấy rằng các động vật ăn thịt có một khả năng hầu như không giới hạn để giải quyết các chất béo bão hòa và cholesterol. Nhưng nếu mỗi ngày cho thêm 2 lạng mỡ động vật vào thức ăn của thỏ trong một thời gian dài, thì sau 2 tháng, những mạch máu của thỏ đóng kết lại với mỡ và một loại bệnh nghiêm trọng gọi là xơ cứng động mạch phát triển. Động vật ăn trái cây. Những động vật này chủ yếu bao gồm cả giống vượn người, động vật thủy tổ trực tiếp của nhân loại. Những thức ăn hàng ngày của giống vượn người này chủ yếu gồm có trái cây và quả hạch, tức là trái hồ đào. Da có hàng triệu lỗ chân lông để tiết mồ hôi, có răng hàm để nghiền và nhai thức ăn. Nước bọt có tính kiềm và cũng giống như các động vật ăn cỏ và lá cây. Nó có chứa men ptyalin để tiền tiêu hóa. Ruột rất là xoắn cuộn và dài gấp 12 lần chiều dài cơ thể, cần cho việc chậm tiêu hóa rau quả. Con người. Các đặc điểm của con người trên mọi phương diện giống các động vật ăn trái cây, rất giống các động vật ăn cỏ và thật là không giống với các động vật ăn thịt, như được trình bày rõ ràng trong bản dưới đây. Hệ thống tiêu hóa, sự cấu tạo của răng và hàm, các chức năng cơ thể của con người hoàn toàn khác với các động vật ăn thịt. Như trong trường hợp của vững người, hệ thống tiêu hóa gấp 12 lần chiều dài của cơ thể. Da của chúng ta có hàng triệu lỗ chân lông nhỏ để thoát hơi nước và làm mát cơ thể bằng cách toát mồ hôi. Chúng ta uống nước bằng cách hút giống như các động vật ăn rau quả khác. Răng và cấu trúc hàm của chúng ta thuộc loài ăn rau quả. Và nước bọt của chúng ta có tính kiềm và chứa men thiamin để tiền tiêu hóa ngũ cốc. Do cấu trúc cơ thể và hệ thống tiêu hóa của con người cho thấy rằng chúng ta hẳn phải đã tiến hóa hàng triệu năm sống bằng trái cây, quả hạch, ngũ cốc và rau. Ngoài ra, thay vì ăn thịt sống như tất cả các loài động vật ăn thịt sống, con người luộc, nướng hoặc rán thịt lên và làm cải giãn thịt đi với nhiều loại nước sốt và gia vị để làm cho nó không còn trạng thái sống của nó nữa. Một nhà khoa học giải thích điều này như sau. Một con mèo thèm nhỏ rãi khi ngửi thấy mùi một miếng thịt sống, chứ không thèm chút nào khi thấy mùi trái cây. Nếu con người có thể thấy khoái, nhảy tới vồ một con chim, xé đôi chân, đôi cánh còn sống nguyên của nó với đôi răng hàm và hút máu nóng, thì mới có thể kết luận rằng thiên nhiên phú cho con người bản năng ăn thịt. Mặt khác, một chùm nhỏ xum xê làm cho con người chảy nước miếng, và ngay như khi không đói họ cũng ăn trái cây vì trái cây ăn rất ngon. Các nhà khoa học và các nhà tự nhiên học, kể các nhà tiến hóa luận vĩ đại Charles Darwin, cũng đồng ý rằng những con người đầu tiên là những người ăn trái cây và rau. Và suốt trong quá trình lịch sử, hình thái cấu trúc của chúng ta vẫn không hề thay đổi. Nhà khoa học Thụy Điển Van Dinen nói rằng cấu trúc của con người kể cả bên ngoài lẫn bên trong, so sánh với các động vật khác, cho thấy rằng trái cây và các loại rau ngon là nguồn thức ăn tự nhiên của họ. Vì vậy, chúng ta thấy rõ qua các cuộc nghiên cứu khoa học là ở cả các mặt sinh lý, cấu trúc cơ thể và bản năng, con người hoàn toàn phù hợp với một chế độ ăn trái cây, rau, quả hạch và ngũ cốc. Điều này được tổng kết lại trong bản sau đây. Động vật ăn thịt có móng vuốt. Động vật ăn lá cây và cỏ không có móng vuốt. Thứ hai, động vật ăn thịt không có lỗ chân lông trên da toát mồ hôi qua lưỡi để làm mát cơ thể. Động vật ăn lá cây và cỏ toát mồ hôi qua hàng triệu lỗ chân lông. Động vật ăn thịt có răng cửa nhọn sắc để xé thịt. Động vật ăn lá cây và cỏ không có răng cửa nhọn sắc. Động vật ăn thịt có các tuyến nước bọt nhỏ ở trong mồm, không cần tới để tiền tiêu hóa ngũ cốc và trái cây. Động vật ăn lá cây và cỏ có các tuyến nước bọt phát triển mạnh, cần thiết để tiền tiêu hóa ngũ cốc và trái cây. Động vật ăn thịt, nước bọt có tính axit, không có men thiamin để tiền tiêu hóa ngũ cốc. Động vật ăn lá cây và cỏ, nước bọt mang tính kiềm, nhiều men thiamin để tiền tiêu hóa ngũ cốc. Động vật ăn thịt không có răng hàm bẹt ở phía trong để nghiền thức ăn. Động vật ăn lá cây và cỏ có răng hàm bẹt ở phía trong để nghiền thức ăn. Động vật ăn thịt có nhiều axit hydrochloric mạnh trong dạ dày để tiêu hóa các cơ và xương dai cứng vân vân của động vật. Động vật ăn lá cây và cỏ có axit trong dạ dày yếu đến 20 lần so với số axit của các động vật ăn thịt. Động vật ăn thịt độ dài đường ruột chỉ gấp 3 lần chiều dài cơ thể để thịt nhanh thối rữa, có thể nhanh chóng ra khỏi cơ thể. Động vật ăn lá cây và cỏ độ dài đường ruột gấp 10 lần chiều dài cơ thể. Vì lá cây và ngũ cốc không thối rữa nhanh nên chúng có thể đi qua cơ thể chậm hơn. Động vật ăn trái cây không móng vuốt, còn con người không móng vuốt. Động vật ăn trái cây toát mồ hôi qua hàng triệu lỗ chân lông trên da. Con người cũng toát mồ hôi qua nhiều hàng triệu lỗ chân lông trên da. Động vật ăn trái cây không có răng cửa nhọn sắc. Con người cũng không có răng cửa nhọn sắc. động vật ăn trái cây có các tuyến nước bọt phát triển mạnh, cần thiết để tiền tiêu hóa ngũ cốc và trái cây. Con người cũng có các tuyến nước bọt phát triển mạnh, cần thiết để tiền tiêu hóa ngũ cốc và trái cây. Động vật ăn trái cây, nước bọt mang tính kiềm, nhiều men thiolin để tiền tiêu hóa ngũ cốc. Con người cũng có nước bọt mang tính kiềm, nhiều men thiolin để tiền tiêu hóa ngũ cốc. Động vật ăn trái cây có răng hàm bẹt ở phía trong để nghiền thức ăn. Có người cũng có răng hàm bẹt ở phía trong để nghiền thức ăn. Động vật ăn trái cây có axit trong dạ dày yếu đến 20 lần so với axit của các động vật ăn thịt. Có người cũng có axit trong dạ dày yếu đến 20 lần so với axit của các động vật ăn thịt. Động vật ăn trái cây độ dài đường ruột dài gấp 12 lần chiều dài cơ thể. Vì trái cây không thối rữa nhanh như vậy nên chúng có thể đi qua cơ thể chậm hơn. Có người cũng có độ dài đường ruột dài gấp 12 lần chiều dài cơ thể. Lịch sử của thuyết ăn chay. Ngay từ những thời kỳ đầu tiên của lịch sử được ghi chép lại, chúng ta thấy rằng chế độ ăn chay được coi là chế độ ăn tự nhiên của nhân loại. Những người Hy Lạp, Ai Cập và Do Thái đầu tiên đã mô tả là những con người ăn trái cây. Các tu sĩ hiền triết của Ai Cập cổ xưa đã không hề ăn thịt. Nhiều nhà hiền triết Ai Cập vĩ đại, kể cả Plato, Socrates và Pythagore, đều là những người chủ trương tích cực cho chế độ ăn chay. Nền văn minh vĩ đại của con người Inca da đỏ ở Bắc Mỹ đều dựa trên một chế độ ăn chay. Ở Ấn Độ, Đức Phật đã cố gắng thuyết phục các tín đồ không được ăn thịt. Các nhà hiền triết đạo lão là những người ăn chay. Những tín đồ Thiên Chúa giáo và những người Do Thái ban sơ cũng là những người ăn chay. Người Hindu cổ xưa ở Ấn Độ luôn cấm ăn thịt. Manu là nhà lập pháp người Hindu đầu tiên đã viết: không bao giờ có thể có được thịt mà không làm thương tổn tới các sinh vật. Và nếu một người nào đó làm thương tổn các con vật có ý thức, thì người đó không thể đạt tới chân phúc của thiên đường. Vì vậy, tất cả mọi người hãy tránh xa thịt. Một trong những tông đồ đầu tiên và lỗi lạc nhất của Thánh Mohammed, người cháu trai của ông, đã khuyên các tông đồ cao cấp chớ có biến dạ dày của các vị thành những nấm mồ của động vật. Thế là chúng ta thấy được rằng, trong suốt quá trình lịch sử, nhiều nhà hiền triết và thông thái đã theo chế độ ăn chay và cố gắng thuyết phục những người khác cùng ăn chay. Một số các người ăn chay nổi tiếng như Plato, Socrates, Pythagore, Leonardo da Vinci, Giáo hoàng Alexander, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, John Milton, Charles Darwin, Benjamin Franklin, Leo Tolstoy, Mahatma Gandhi, Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng và Albert Einstein. Ăn thịt có những nguy hiểm gì? Người Eskimo sống phần lớn bằng thịt và mỡ và già đi rất nhanh, với tuổi thọ trung bình là 27 năm rưỡi. Người Kyrgyz, một bộ lạc du mục ở miền đông nước Nga, sống chủ yếu bằng thịt, trưởng thành và chết cũng sớm, hiếm người quá được tuổi 40. Ngược lại, những cuộc điều tra nghiên cứu hiện trường của các nhà nhân chủng học về các nền văn hóa không ăn thịt, có tư liệu dẫn chứng có được sức khỏe rạng rỡ, khả năng chịu đựng và phép trưởng thành của con người. Ví dụ, như dân Hunza ở Pakistan, bộ lạc Otomi, thổ dân Mexico, và các thổ dân ở Tây Nam châu Mỹ. Đối với những bộ lạc đó, có những cá nhân sống tới 110 tuổi hay hơn nữa mà vẫn khỏe mạnh và rất hoạt động thì không có gì là lạ. Thống kê của Y tế Thế giới luôn luôn cho thấy rằng các dân tộc tiêu thụ nhiều thịt nhất có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất, bệnh tim, ung thư, và những nhóm người ăn chay ở các nước khác nhau có tỷ lệ mắc bệnh thấp nhất. Thực tế, vào năm 1977, một ủy ban dinh dưỡng của Thượng viện Mỹ đã khuyên mọi người nên giảm lượng tiêu thụ thịt và tăng lượng tiêu thụ trái cây, rau và tất cả các loại ngũ cốc. Người ăn chay tránh được một số bệnh. Sự đầu độc. Ngay trước và trong cơn đau hoàng hoại khi bị giết thịt, trạng thái sinh hóa của con vật đang bị khiếp đảm, chịu những biến đổi lớn lao, những sản phẩm độc kèm theo bị đầy đi khắp cơ thể. Do đó sự đầu độc gây đau đớn cho toàn bộ cái xác. Ngày nay, chúng ta biết rõ rằng những mối xúc động gây ra những thay đổi sinh hóa lớn lao trong cơ thể, đặc biệt là những thay đổi hormone trong máu, cũng giống như cơ thể của chúng ta trở nên đau yếu trong các cơn giận dữ hoặc sợ hãi tột độ, thì động vật cũng chẳng khác gì con người. Bị những biến đổi sinh hóa lớn lao trong tình thế nguy hiểm, mức hormone trong máu của động vật, đặc biệt là hormone tuyến thượng thận, adrenaline, thay đổi hoàn toàn khi chúng nhìn thấy các con vật khác đang chết ở quanh chúng, và chúng giãy giụa một cách vô vọng để sống còn và được tự do. Những số lượng hormone lớn này ở lại trong thịt và sau đó đầu độc mô cơ của con người và cũng làm xáo trộn tâm trí nữa. Theo như Viện Dinh dưỡng của Mỹ thì thịt của xác động vật chứa đầy máu độc và các sản phẩm phụ phế thải khác. Bệnh ung thư. Một cuộc nghiên cứu gần đây được tiến hành trong số 50.000 người ăn chay trong mặt những tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm ngày thứ Bảy đã phát hiện những kết quả làm rung động với nghiên cứu ung thư. Cuộc nghiên cứu này đã cho thấy rõ số người này có một tỷ lệ mắc ung thư thấp đáng ngạc nhiên. Tất cả các ung thư đã xuất hiện ở những tỷ lệ thấp đáng chú ý so với nhóm người cùng tuổi và giới tính. Cuộc nghiên cứu đã chứng tỏ là tuổi thọ dự tính của người theo đạo phái Cơ Đốc Phục Lâm cũng dài hơn ở mức độ đáng kể. Một cuộc nghiên cứu gần đây về những người Mormon ở California cho thấy ung thư tìm thấy ở những người này có tỷ lệ ít hơn so với số dân bình thường là 50%. Người Mormon có đặc điểm là ăn ít thịt. Tại sao những người ăn thịt bị ung thư nhiều hơn? Một nguyên nhân có thể là do thịt sống, súc vật để lâu nhiều ngày tự nhiên chuyển sang màu xanh xám bệnh hoạn, và ngành công nghiệp thịt cố ngụy trang sự đổi màu này bằng cách cho thêm nitrit, nitrat và các chất bảo quản khác. Những chất này làm cho thịt trông đỏ, nhưng trong những năm gần đây, nhiều trong số những chất đó đã nhiều lần được chứng tỏ là có các chất có khả năng gây ung thư. Bác sĩ William Lichinsky, một nhà nghiên cứu về ung thư ở phòng thí nghiệm quốc gia Oakridge ở Tennessee đã nói: "Tôi không cho ngay cả con mèo của tôi ăn các thức ăn có tẩm nitrat." Ngoài ra, các nhà khoa học Anh và Mỹ nghiên cứu về vi khuẩn đường ruột của những người ăn thịt khi đem so sánh với những người ăn chay đã tìm ra những khác biệt quan trọng. Vi khuẩn trong ruột của những người ăn thịt phản ứng với các dịch tiêu hóa để sản sinh các hóa chất mà những chất này được phát hiện là gây ung thư. Điều này có thể giải thích tại sao ung thư đường ruột rất thường hay thấy ở các vùng con người ăn thịt như Bắc Mỹ và Tây Âu, trong khi rất hiếm thấy ở các nước ăn chay như Ấn Độ, ở Hoa Kỳ chẳng hạn. Ung thư đường ruột là dạng ung thư thứ hai thường gặp nhất, thứ hai chỉ sau ung thư phổi. Và dân Scotland ăn thịt bò nhiều hơn 20% so với người Anh, có một trong những tỷ lệ ung thư đường ruột cao nhất thế giới. Thức ăn có hóa chất. Ăn thịt thường được gọi là ăn ở cuối dây chuyền thức ăn. Trong thiên nhiên có một chuỗi dài những vật ăn: cây cối ăn ánh sáng mặt trời, không khí và nước. Động vật ăn cây cối, thú lớn hay con người ăn những con vật nhỏ hơn. Hiện nay trên khắp thế giới, các cánh đồng đang được xử lý với phân bón và thuốc trừ sâu hóa học độc hại. Những chất độc này được giữ lại trong cơ thể của những con vật ăn cây và cỏ. Chẳng hạn như những cánh đồng được phun hóa chất DDT để diệt sâu bọ, Một chất độc rất mạnh mà các nhà khoa học nói có thể gây ra ung thư, làm mất khả năng sinh đẻ và gây ra bệnh gan trầm trọng, DDT và các chất trừ sâu. Như vậy được giữ lại trong mỡ động vật, trong hoạt và cá. Và một khi đã được tích trữ như vậy rồi thì khó mà phân hủy. Vậy từ khi bò tự ăn cỏ hoặc được cho ăn cỏ, phần lớn các chất trừ sâu chúng vào được giữ lại. Vì vậy, khi bạn ăn thịt, bạn đưa vào cơ thể của bạn tất cả chất DDT và các hóa chất khác được cô đọng và tích lũy trong suốt cả cuộc đời của con vật. Ăn ở cuối đường di chuyển thức ăn, con người trở nên người tiêu thụ cuối cùng. Và vì vậy là người tiếp nhận sự tập trung thuốc trừ sâu độc hại cao nhất. Sự thật là thịt chứa gấp 13 lần số lượng DDT hơn rau, trái cây và cỏ. Điều này đặc biệt nguy hiểm cho trẻ sơ sinh, mà cơ thể bé xíu của chúng phải tiếp nhận tất cả chất độc cô đặc từ các bà mẹ ăn thịt. Các cuộc thí nghiệm tiến hành ở trường Đại học tiểu bang Iowa đã cho thấy rằng phần lớn số lượng DDT trong cơ thể con người là từ trong thịt mà ra. Và sự tập trung trung bình của DDT trong cơ thể của những người ăn chay chưa bằng nữa so với những người ăn thịt. Nhưng sự đầu độc của thịt không chỉ dừng ở đây. Thịt động vật được xử lý với nhiều chất hóa học ngoài ra để làm cho chống lớn và vỗ béo nhân, làm đẹp màu thịt vân vân. Để có thể sản xuất ra nhiều thịt nhất, động vật được thúc cho chống lớn bằng cách tiêm hormone, cho thêm các chất kích thích để gây ra sự thèm ăn, chất kháng sinh, thuốc an thần, các loại thức ăn hỗn hợp bằng hóa chất. Tờ thời báo Nụ Ước đã báo cáo những cái nguy hiểm tiềm tàng lớn hơn nhiều đối với sức khỏe của người tiêu thụ là những chất làm nhiễm bệnh không trông thấy như vi khuẩn Salmonella làm thức ăn nhiễm độc và các chất cặn bã do việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu nitrate, nitrite, hormone, kháng sinh và các hóa chất khác. 18 tháng 7 năm 1971, nhiều trong những loại này đã được phát hiện là những hóa chất gây ung thư, và thực tế là có nhiều súc vật thậm chí bị chết vì những loại dược phẩm này trước khi chúng được mang tới lò sát sinh. Các cuộc nghiên cứu đã cho thấy rằng nhiều thứ trong số những hóa chất này trong thịt và cá có thể gây ra ung thư và nhiều loại bệnh khác gây dị tật cho đứa bé chưa sinh, gây tác hại lớn cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Vì vậy, các bà mẹ mang thai phải đặc biệt thận trọng về chế độ ăn của mình để bảo đảm sức khỏe, tinh thần và cơ thể cho đứa con sơ sinh của mình.